Sơ thiền. Đoạn 79. Đến đây, hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, có tầm, có tứ, với hỷ lạc do ly dục sanh. Và như vậy, hành giả đã đắc sơ thiền, từ bỏ năm pháp, đạt được năm pháp, tốt đẹp ở ba phương diện, có 10 đặc tính, và sơ thiền ấy thuộc biến xứ đất. Đoạn 80. Hoàn toàn ly dục, ở đây có nghĩa sau khi đã thoát khỏi những dục vọng. Hoàn toàn có nghĩa là tuyệt đối. Khi thực sự chứng và trú sơ thiền thì dục không có mặt. Và dục chính là cái gì ngược hẳn với sơ thiền. Sơ thiền chỉ xảy ra khi hoàn toàn buông bỏ dục. Đoạn 81. Nghĩa là dục phải là cái không đội trời chung với sơ thiền. Nếu có dục thì không thể đắc sơ thiền. Cũng như có tối thì không có sáng. Bỏ bờ gần mới đến bờ xa. Đó là tính cách tuyệt đối của sự hoàn toàn ly dục. Đoạn 82. Danh từ hoàn toàn này cần được hiểu ngầm cả trong giới thứ hai, ly bất thiện pháp, nghĩa là những triền cái khác ngoài dục. Và mặc dù ly tổng quát bao gồm mọi kiểu từ bỏ, ở đây chỉ có ba thứ từ bỏ muốn ám chỉ là thân diễn ly, tâm diễn ly và diễn ly bằng sự đè nén. Đoạn 83. Nhưng danh từ dục bao gồm nhiều thứ, đó là dục kể như đối tượng, như ở đoạn vì là đối tượng của dục, đó là những sắc pháp khả ý. Và dục kể như cấu uế, được nói trong Bihanga như sau: đam mê là dục, thèm muốn là dục, khát khao là dục, khát khao thèm muốn là dục. Như vậy, hoàn toàn ly dục có nghĩa là hoàn toàn thoát ly những đối tượng của dục, tức thân diễn ly. Còn ly bất thiện pháp là từ bỏ những cấu uế của tâm, tức dục vọng, hoặc từ bỏ tất cả bất thiện pháp, ám chỉ tâm diễn ly. Trong khi ly dục chỉ có nghĩa từ bỏ khoái lạc giác quan, xa lìa đối tượng của dục, thì ly bất thiện pháp còn ám chỉ đến sự khoái lạc diễn ly vì lìa khỏi dục kể như cấu uế của tâm. Đoạn 84. Ly dục là từ bỏ cái nhân của tham, ly bất thiện pháp là từ bỏ cái nhân của si, ly dục là thanh tịnh thân nghiệp, ly bất thiện pháp là thanh tịnh ý nghiệp. Đoạn 85. Nhưng nếu dục được hiểu là cấu uế thì nó chỉ dục tham dưới nhiều hình thức: sự hăng say theo đuổi, sự thèm khát, tức khoái lạc giác quan. Mặc dù nó bao gồm trong bất thiện pháp ở giới sau, ở đây nó được nêu riêng rẽ bởi vì nó xung khắc với thiền. Hoặc dục nói ở giới thứ nhất, hoàn toàn ly dục là thèm khát khoái lạc giác quan, và đó là một phiền não cấu uế. Và dục ám chỉ trong giới thứ hai vì đó là một bất thiện pháp. Và vì dục, sự thèm khát mang nhiều hình thức, nên nguyên văn ly dục để số nhiều thay vì số ít. Đoạn 86. Mặc dù có bất thiện trong các pháp khác, Vibhanga chỉ kể đến những triền cái, những pháp gì là bất thiện, dục tham, vân vân, để chứng tỏ sự đối nghịch, xung khắc giữa triền cái với thiền chi. Vì triền cái là những pháp ngược hẳn với thiền chi, nghĩa là những thiền chi không ở chung với triền cái, loại bỏ trừ khử triền cái. Định không ở chung với tham dục, hỷ không ở chung với sân, tầm không ở chung với hôn trầm, lạc không ở chung với trạo hối, tứ không ở chung với nghi. Đoạn 87. Bởi thế trong trường hợp này, cần hiểu rằng sự diễn ly bằng cách đè nén dục được ám chỉ trong câu hoàn toàn ly dục, và diễn ly bằng cách đè nén cả năm triền cái được ám chỉ trong câu ly bất thiện pháp. Hoặc triền cái tham dục được ám chỉ trong câu đầu bốn triền cái còn lại ám chỉ trong câu thứ hai. Hoặc tham đối với năm dục ám chỉ trong câu đầu, sân si trong câu sau. Hoặc câu đầu ám chỉ dục bộc lưu, dục ách, dục lậu, dục thủ, dục hệ phược, dục kiết sở. Câu sau chỉ các bộc lưu, ách, lậu khác. Lại nữa, tám tâm sở có gốc ở tham được ám chỉ trong câu đầu, các bất thiện tâm khác được ám chỉ trong câu sau. Đoạn 88. Đến đây, những pháp thiền gạt bỏ đã được nêu lên. Bây giờ, để nói rõ các thiền chi, luận nêu câu, có tầm, có tứ. Tầm có nghĩa đánh mạnh vào. Nó có đặc tính là hướng tâm, để tâm trên đối tượng. Nhiệm vụ nó là quất vào. Đối tượng đánh vào, quất vào hành giả là do tầm. Thể hiện tướng của tầm là sự dẫn tâm đến một đối tượng. Tứ là tư duy được đưa lên cao độ. Đặc tính của nó là liên tục nhấn mạnh vào đối tượng. Nhiệm vụ của nó là khiến cho những tâm pháp đều tập trung trên đối tượng. Hiện tướng của nó là tâm ý được dán chặt vào đối tượng. Đoạn 89. Mặc dù tầm tứ không rời nhau, tầm có nghĩa sự chạm xúc đầu tiên của tâm với đối tượng, như đánh lên một tiếng chuông. Tứ là giữ tâm buộc vào một chỗ như rung chuông. Tầm có can dự, đó là sự can thiệp của ý thức vào lúc khởi tâm đầu tiên, như một con chim dang đôi cánh khi sắp luyện, như con ong lao vút tới một cái hoa sen khi nó muốn theo dõi mùi hương của hoa. Hành tướng của tứ an tịnh hơn, ý thức hầu như không can dự, giống như một con chim sau khi lao vào hư không, liện với đôi cánh dang rộng, như con ong lao mình tới, dù dù quanh đóa hoa. Đoạn 90. Trong tập sớ về chương 2 Pháp có câu: tầm là trạng thái hướng tâm đến một đối tượng, như chuyển vận của một con chim lớn cất cánh bay, vồ lấy hư không với cả hai cánh rồi ép xuống. Vì tầm làm phát sinh định tĩnh bằng cách hợp nhất. Tứ có đặc tính một áp lực liên tục, như chuyển động của con chim khi nó sử dụng đôi cánh để giữ thăng bằng trên hư không. Vì tứ liên tục bám vào đối tượng, sự khác biệt giữa tầm và tứ trở nên rõ rệt trong sơ thiền và nhị thiền, nếu tính có năm thiền. Đoạn 91. Hơn nữa, tầm được ví như bàn tay nắm chặt, còn tứ như bàn tay chà xát. Khi ta nắm một cái đĩa kim loại hen rỉ với một tay, còn tay kia chà xát nó với mảnh vẽ tẩm dầu và phấn. Cũng vậy, khi người thợ gốm quay bánh xe bằng cách đánh vào cây trục để làm một cái đĩa, thì bàn tay đỡ dưới của ông ví như tầm và bàn tay chuyển động qua lại ví như tứ. Hoặc khi ta kẻ một vòng tròn, thì cây kim cố định giữa trung tâm ví như tầm. Cây kim di động vòng quanh cái tâm điểm đó gọi là tứ. Đoạn 92. Vậy, sơ thiền xảy đến cùng một lúc với tầm và tứ nên được gọi là câu hữu với tầm tứ. Như ta nói, một cây có hoa và trái. Nhưng trong Vibhanga, lời dạy được ám chỉ đến con người là vị ấy đạt đến viên mãn tầm và tứ. Ý nghĩa cũng như sau. Đoạn 93. Do viễn ly sanh. Ở đây viễn ly là sự ẩn cư, có nghĩa là sự biến mất của những triền cái, hoặc có nghĩa là các pháp liên hệ đến thiền này xa lìa khỏi những triền cái. Do viễn ly sanh là được sanh ra từ hay trong viễn ly. Hỷ và lạc vì nó làm cho mát mẻ, tươi tỉnh nên gọi là hỷ. Nó có đặc tính làm ưa thích. Nhiệm vụ của nó là thấm nhuần. Tướng của nó là hoan hỷ cao hứng. Nhưng hỷ có năm cấp bậc từ thấp lên cao. Tiểu hỷ, hỷ như chớp nhoáng, hỷ như mưa rào, hỷ nâng người lên và hỷ sung mãn. Đoạn 94. Tiểu hỷ chỉ có thể là dựng lông tóc trong mình mà thôi. Hỷ như chớp nhoáng, thỉnh thoảng lóe lên. Hỷ như mưa rào, nổi trên cơ thể liên tục như sóng dỗ vào bờ bể. Hỷ nâng người có thể làm cho thân thể mất trọng lượng và bay bổng lên. Đoạn 95. Đó là điều đã xảy đến cho trưởng lão Mahatisa ở Punavalika. Ngài đến sân điện thờ vào chiều ngày rằm. Trông thấy ánh sáng trăng, Ngài hướng về đại tự ở Anuradhapura, nghĩ: vào giờ này, tứ chúng đang đảnh lễ nơi chánh điện. Do những đối tượng đã trông thấy ở đấy trước kia, Ngài khởi lên niềm vui lớn khi tưởng đến Đức Thế Tôn, và Ngài bay lên hư không như một quả bóng đáp xuống sân chánh điện. Đoạn 96. Và điều này cũng đã xảy đến cho con gái của một nhà phú hộ trong làng Vatakalaka gần tu viện Girikaudaka, khi nàng thăng hư không nhờ tâm hoan hỷ lúc tưởng đến Đức Thế Tôn. Khi cha mẹ nàng sắp đến chùa để nghe pháp chiều hôm ấy, họ bảo nàng: này con đang có thai, không thể nào đi ra ngoài vào giờ này. Ba má sẽ đi nghe pháp kiếm công đức cho con. Và họ ra đi. Nàng rất muốn đi nhưng không thể trả lời cha mẹ. Bởi thế nàng bước ra khỏi nhà, đứng trên bao lơn nhìn về hư không điện ở Girikandaka sáng rỡ dưới ánh trăng. Nàng trông thấy lễ dân đèn ở chánh điện và tứ chúng đang đi nhiễu quanh hướng tây mặt sau khi dâng hương hoa và nghe chư tăng đọc tụng. Nàng nghĩ: hạnh phúc thay là những người kia được nhiễu quanh và nghe pháp di diệu. Trông thấy ngôi điện thờ như một khối châu ngọc và khởi lên hỷ tâm rộng lớn, nàng bay bổng lên hư không và đáp xuống điện thờ lễ bái và nghe pháp ngay cả trước cha mẹ. Khi họ đến nơi, trông thấy nàng bèn hỏi: con đến bằng đường nào vậy? Con đến bằng hư không, không phải bằng đường bộ. Con ơi, những vị lậu hoặc đã đoạn tận mới đi giữa hư không được, con đến bằng lối nào? Khi đứng nhìn ngôi chánh điện dưới ánh trăng, một niềm vui lớn khởi lên trong con, với Đức Thế Tôn là đối tượng. Rồi con không biết mình đang đứng hay ngồi, chỉ biết mình bay bổng lên hư không, theo với hình ảnh con đã nắm được và con hạ xuống trên sân điện này. Đoạn 97. Vậy hỷ lớn có thể làm mất trọng lượng thể xác và làm nó bay bổng lên không? Đoạn 98. Nhưng khi hỷ sung mãn khởi lên thì toàn thân được thấm nhuần như một cái bong bóng đổ đầy nước, như một hang động bị ngập lụt. Đoạn 99. Năm loại hỷ nói trên khi được làm cho chín mùi thì sẽ viên mãn hai thứ khinh an là thân khinh an và tâm khinh an. Khinh an được ấp ủ làm cho chín mùi sẽ viên mãn hai thứ lạc là thân lạc và tâm lạc. Lạc được ấp ủ làm cho chín mùi thì sẽ viên mãn ba thứ định, đó là định chốc lát, định cận hành và định an chỉ. Trong năm thứ hỷ nói trên, hỷ muốn nói ở đây là hỷ sung mãn, vì nó là căn bản của định và nó tăng trưởng dần theo định. Đoạn 100. Lạc là sự làm hài lòng, sự hạnh phúc, hoặc có nghĩa là nó hoàn toàn ngấu nghiến, ăn nuốt sầu khổ của thân tâm. Đặc tính nó là làm thỏa mãn, dụng của nó là tăng cường độ các pháp tương ứng, tướng của nó là sự hỗ trợ. Và khi hỷ lạc được liên kết thì hỷ có nghĩa hài lòng vì đạt được điều ước ao, còn lạc là kinh nghiệm thực thụ đối với điều đã đạt được. Có hỷ tất nhiên có lạc, nhưng có lạc thì không tất nhiên có hỷ. Hỷ thuộc hành uẩn, lạc thuộc thọ uẩn. Khi một người khát nước kiệt sức trên sa mạc mà thấy được hay nghe được một dũng nước ở bìa rừng, người ấy sẽ có hỷ. nếu người ấy đi đến bóng mát uống nước ấy thì sẽ có lạc. Đoạn 101. Vậy a, hỷ lạc này thuộc về sơ thiền hay ở trong sơ thiền? Bởi thế thiền này được gọi là có hỷ có lạc và còn do ly dục sanh. Hoặc b, có thể hiểu hỷ lạc do ly dục sanh là một câu, thay vì hiểu sơ thiền do ly dục sanh như trường hợp a. Đoạn 102. Sơ thiền sẽ giải thích ở đoạn 119. Chứng là đạt đến, hoặc nếu đọc làm cho thể nhập, có nghĩa là phát sinh, đi vào, đạt đến, có được, đến nơi, sờ chạm, thực hiện, nhập sơ thiền. Đoạn 103. Trú do đạt được thiền thuộc loại đã nói, nhờ an trú trong tư thế thích hợp, hành giả phát sinh một tư thế, một đường lối, một sự duy trì, kiên cố, kéo dài, cư xử, an trú. Đoạn 104. Ở trên, từ bỏ năm pháp được năm pháp. Từ bỏ năm pháp là năm triền cái, tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Vì không có thiền sanh khởi nếu chưa từ bỏ năm pháp này, nên chúng là những pháp cần bỏ. Vì mặc dù lúc đắc thiền, các bất thiện pháp khác cũng được từ bỏ, song chỉ năm pháp này là đặc biệt chướng ngại cho thiền mà thôi. Đoạn 105. Khi tâm bị tham dục chi phối do sự thèm muốn các đối tượng sai khác, thì không tập trung được trên một đối tượng duy nhất. Khi tâm tràn ngập dục tham, thì không thể đi vào đạo lộ từ bỏ dục giới. Khi nhiễm độc vì cân đối với một đối tượng, thì tâm không thể sanh khởi một cách không gián đoạn. Khi bị hôn trầm thủy miên, thì tâm khó điều phục. Khi bị trạo hối tóm lấy, thì tâm trở nên bất an, lăng xăng. Khi hoài nghi nổi lên, thì tâm không thể bước lên đạo lộ để đắc thiền. Bởi vậy, chỉ những pháp này, tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi, mới gọi là những pháp cần từ bỏ vì chúng đặc biệt chướng ngại thiền. Đoạn 106. Nhân tâm hướng tâm đến một đối tượng, tứ giữ cho tâm neo lại một chỗ ấy. Khi nỗ lực này thành công, hỷ phát sinh và làm tâm tươi tỉnh vì nó đã thành công không để bị tán loạn vì những triền cái, và lạc khởi lên tăng cường mức độ của hỷ cũng vì lý do đó. Rồi nhất tâm được hỗ trợ bởi bốn pháp vừa kể, tập trung thích đáng vào đối tượng. Bởi thế, sự có được năm pháp chính là khởi lên tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Đoạn 107. Vì chính khi những pháp này khởi lên, ta mới nói rằng thiền phát sinh, nên gọi là có được năm pháp. Đoạn 108. Tuy rằng năm pháp này cũng hiện hữu ở giai đoạn cận hành, mạnh hơn ở tâm thức bình thường, song ở giai đoạn này chúng lại còn mạnh hơn là ở định cận hành và mang đặc tính sắc giới. Vì ở giai đoạn này, tầm hướng đến đối tượng một cách cực kỳ sáng suốt. Tứ cũng vậy, áp mạnh lên đối tượng. Hỷ và lạc thấm nhuần khắp toàn thân. Kinh nói, không có chỗ nào trên toàn thân hành giả mà không được thấm nhuần bởi hỷ lạc do ly dục sanh. Và sự nhất tâm cũng vậy. Khởi lên, hoàn toàn chạm xúc với đối tượng như nắp hộp chạm đáy hộp. Đoạn 109. Mặc dù sự nhất tâm không được kể ra ở trong câu nói có tầm có tứ, hỷ lạc do ly dục sanh, nó đã được nói đến về sau trong Vibhanga. Thiền, đó là tầm, tứ, hỷ lạc, nhất tâm. Bởi vậy, nhất tâm được Đức Thế Tôn nói lược cũng như trong phần trình bày kế tiếp. Đoạn 110. Tốt đẹp theo ba cách có 10 đặc tính. Sự tốt đẹp theo ba cách là đầu, giữa, cuối. 10 đặc tính là những đặc tính của chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. đoạn 111. Về sơ thiền, sự thanh tịnh đạo lộ là chặng đầu. Chặng đầu có ba đặc tính, là tâm được lọc sạch chướng ngại cho thiền. Nhờ lọc sạch, nó chuẩn bị cho trạng thái quân bình cho chặng giữa, tức tịnh chỉ tướng. Và vì đã chuẩn bị nên tâm thể nhập trạng thái ấy. Đoạn 112. Sự tăng trưởng xả là chặng giữa. Chặng giữa có ba đặc tính. Bây giờ hành giả với trạng thái xả nhìn tâm đã được thanh lọc, với xả nhìn tâm đã được chuẩn bị cho tịnh chỉ, với xả nhìn sự xuất hiện của nhất tướng. Đoạn 113. Sự toại ý là chặng cuối. Chặng cuối có bốn đặc tính. Toại ý vì không có sự quá độ nào trong các pháp khởi lên. Toại ý vì các căn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Toại ý vì nỗ lực thích đáng đã kết quả. Và sự toại ý với nghĩa tập hành là sự toại ý ở chặng cuối của sơ thiền. Nên nói rằng sơ thiền tốt đẹp ở chặng cuối với bốn đặc tính. Đoạn 114. Thanh tịnh đạo lộ, ở đây là định cận hành với các pháp câu hữu. Tăng cường xả là định an chỉ. Toại ý là sự duyệt xét lại thiền. Đó là quan điểm ở tu viện Abhatagiri. Nhưng luận thì bảo, tâm đạt đến nhất tướng thì thể nhập sự thanh tịnh đạo lộ, được tăng cường về xả vì được thỏa mãn nhờ trí. Và bởi thế, chính trong định an chỉ thực thụ mà thanh tịnh đạo lộ mới bắt đầu được xem là sự đến gần với tăng cường xả, là nhìn với thái độ thản nhiên. Và toại ý là trí làm quân bình các pháp, không để pháp nào quá độ. Nghĩa là thế nào? Đoạn 115. Trước hết, trong một chu kỳ tâm trước đó, định an chỉ khởi, thì tâm trở nên được thanh lọc hết nhóm triền cái cấu uế chướng ngại thiền. Và nhờ đã hết chướng ngại, tâm chuẩn bị dọn đường cho trạng thái quân bình ở chặng giữa, tức tướng tịnh chỉ. Và bây giờ, chính là định an chỉ khởi lên một cách tuần tự, đó được gọi là tịnh chỉ tướng. Đoạn 116. Kế đến, khi hành giả không còn quan tâm đến sự thanh lọc vì không cần làm thanh tịnh lại những gì đã thanh tịnh, nên vị ấy nhìn với xả cái tâm dọn đường cho tịnh chỉ. Khi hành giả không còn quan tâm đến việc làm phát sinh nhất tướng trở lại vì nhất tướng đã phát sinh, luận nói vị ấy nhìn với xả cái tướng nhất tâm đã phát sinh ấy, do đó mà tăng cường xả là chặng giữa. Đoạn 117. Và cuối cùng, khi xả đã được tăng cường như vậy, những pháp được gọi là định và tuệ phát sinh, xuất hiện song hành không cái nào lướt cái nào. Và năm căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ cũng xuất hiện với độc một vị giải thoát, nhờ giải thoát khỏi những cấu uế. Và tinh tiến thích hợp với những thiền này, nghĩa là thuận theo tính cách không quá độ và thuần mục vị của chúng, năm căn, và sự tập hành, lập lại của thiền tâm ấy phát sinh vào lúc ấy. Cả bốn khía cạnh này được phát sinh một cách tự nhiên, vì sau khi thấy với trí tuệ, nguy hiểm của cấu uế và lợi ích của thanh lọc, thì có sự toại ý, sự thanh tịnh, sự làm sáng tỏ tiếp theo. Do đó, toại ý là tướng biểu hiện của trí hoàn tất cái việc làm quân bình, không quá độ các pháp. Đoạn 118. Ở đây, sự toại ý kể như một bản chất của trí, gọi là chặng cuối, bởi vì trí là rõ rệt do xả. Vị ấy nhìn với xả hoàn toàn, cái tâm đã được tu tập như vậy. Khi ấy tuệ căn nổi bật, và đó là thứ tuệ do xả mà có. Do xả, tâm được giải thoát khỏi nhiều thứ cấu uế. Khi ấy tuệ căn nổi bật, và đó là thứ tuệ do giải thoát. Vì đã giải thoát, các pháp này bây giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Và khi ấy, tuệ căn nổi bật là tuệ căn do tu tập theo chiều hướng một nhiệm vụ duy nhất. đoạn 119. Và như thế, các vị ấy đắc sơ thiền thuộc biến xứ đất. Ở đây, thiền được gọi là sơ, đầu tiên, bởi vì nó khởi đầu là con số và vì xảy đến trước tiên. Gọi là thiền na vì nó thắp sáng đối tượng và đốt cháy pháp đối lập. Cái dĩa đất gọi là kasina đất, với nghĩa toàn thể đối tượng của thiền. Cũng là tên gọi cái tướng đạt được, trong khi dùng kasina đất làm nền tảng, và chỉ luôn cả thiền đạt được trong tướng kasina đất ấy. Do vậy, thiền này gọi là thuộc kasina đất. Đoạn 120. Khi đã đắc thiền, hành giả phải quan sát kỹ cái cách đã đem lại sự đắc thiền, với thái độ của một nhà thiện xạ hay một đầu bếp giỏi. Vì khi một người giỏi bắn tên tập bắn chẻ một sợi tóc, và một lúc nào đó đã chẻ được, thì y sẽ quan sát kỹ vị trí đặt chân, vị trí cây cung, dây cung, mũi tên, để về sau làm lại giống y như vậy và chẻ được sợi tóc. Thiền giả cũng thế, cần quan sát kỹ những yếu tố như: ta đã đắc thiền này sau khi ăn đồ ăn như vậy, hầu cận một người như vậy, ở một trú xứ như vậy, trong uy nghi như vậy. Khi định tướng bị mất, hành giả sẽ lặp lại những cách thế cũ và cố quen thuộc với định tướng ấy, thì có thể đắc định trở lại như ý muốn. Đoạn 121. Và như một đầu bếp giỏi, để ý ông chủ thích ăn cái gì, và từ đó chỉ đem lại cho chủ các món ấy nên được phần thưởng. Thiền giả cũng thế, phân biệt rõ những cách thế về phương diện thực phẩm vào lúc đắc thiền, và nhớ lặp lại những cách thế ấy, hành giả đắc thiền trở lại mỗi lúc bị mất. Đoạn 122. Và Đức Thế Tôn đã nói: này các tỳ kheo, ví như người đầu bếp khôn ngoan, khéo léo, dọn ra nhiều loại nước chấm trước mặt vua hay vị đại thần, loại đắng, cay, ngọt, có tiêu, không có tiêu, có muối, không có muối, vân vân, rồi quan sát chủ. Hôm nay thứ nước chấm này làm chủ ta vừa ý. Hoặc ông chủ đưa tay lấy thứ này. Hoặc ông dùng rất nhiều thứ này. Hoặc ông khen thứ này. Hoặc hôm nay thứ này chưa làm hài lòng chủ ta. Hoặc ông đưa tay lấy thứ chua này. Hoặc ông dùng nhiều thứ chua này. Hoặc ông khen thứ không muối này. Rồi người đầu bếp khôn ngoan khéo léo được thưởng với y phục, tiền bạc, quà tặng. Tại sao? Vì nó biết quan sát sở thích của chủ. Cũng thế, này các tỳ kheo, một tỳ kheo khôn ngoan thiện xảo, trú quán thân trên thân, quán cảm thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán các pháp trên các pháp, diệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy trú quán thân trên thân, vân vân, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận. Vị ấy học được tướng ấy, rồi vị tỳ kheo khôn ngoan thiện xảo ấy được thưởng với hiện tại lạc trú, được thưởng với chánh niệm tỉnh giác. Vì sao? Vì tỳ kheo thiện xảo ấy học được tướng của tâm mình. Đoạn 123. Và khi vị ấy làm lại những tư thế kia để quán tướng, vị ấy chỉ thành trong sự đắc tịnh mà không thể làm cho định kéo dài. Định chỉ kéo dài khi đã được hoàn toàn thanh lọc khỏi các pháp chướng ngại. Đoạn 124. Khi một tỳ kheo chứng một thiền mà trước đây không hoàn toàn nhiếp phục tham dục bằng cách thấy nguy hiểm của dục, không hoàn toàn thanh tịnh thân diệt não chướng ngại do sân bằng cách an tịnh thân hành, không hoàn toàn trừ khử hôn trầm thủy miên bằng cách khởi lên phát cần giới, và không hoàn toàn loại bỏ trạo cử bằng cách lên tịnh chỉ tướng, không hoàn toàn thanh lọc tâm hết những pháp chướng ngại thiền, thì tỳ kheo ấy sẽ xuất thiền trở lại ngay, như một con ong bay vào một cái tổ không sạch, như một vị vua đi vào một vườn hoa dơ bẩn. Đoạn 125. Nhưng khi vị ấy chứng một thiền, sau khi đã hoàn toàn thanh lọc tâm, cho hết những pháp chướng ngại, thì vị ấy sẽ trú trong định ấy suốt cả một ngày, như con ong bay vào một cái tổ hoàn toàn sạch, như một vị vua đi vào một khu vườn đã được dọn sạch hoàn toàn.